This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Quý thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng mặt trời lên thì thị trường chứng khoán cũng khởi sắc trở lại. Dow Jones thì lên 150 điểm, hiện tại là 25.266 điểm. Nasdaq thì lên 49 điểm, 50 điểm, hiện tại là 7.355 điểm. SP500 lên được 18 điểm, hiện tại là 2.729 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.15%. Dầu thô thì giảm 15 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng lẻ 1 xu. 1 euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên 19 đồng 50 xu, và hiện tại 1.234 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.73%, tương đối cao nhất là 4.74%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.98%, tương đối cao nhất là 3.99%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.290 đồng, bán ra là 23.380 đồng. Vàng thì mua vào 36.400.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 27 tháng 10 tiếp tục giảm 2.000 người nữa, hiện tại là 214.000 người, là con số thấp nhất kể từ năm 1973 cho đến nay, thưa quý vị. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra, xin lỗi, Bộ Lao động cũng đưa ra số người gọi là thiếu việc làm, xin lỗi, các công ty, các retail, các nơi bán lẻ thiếu người làm rất là trầm trọng. Quý vị cũng thấy rằng chỉ còn có 3 tuần nữa thôi là đến ngày Black Friday và ngày khoảng đầu tháng 11, nên là những công ty đã bắt đầu là ngày hôm nay đó, họ mướn người ráo riết, gọi là cần người lắm cái thứ việc. Nhưng mà người đâu mà mướn, cái vấn đề vì hiện tại bây giờ người xin việc làm hình như là không còn nhiều nữa. Và cái cuối cùng đó, gọi là cái one solution, cái giải pháp cuối cùng là họ phải tăng cái giờ làm của nhân viên lên. Tức là những nhân viên nào làm trước đây đó thì phải làm thêm giờ. Chẳng hạn như những cái phân xưởng, manufacturing thì họ lại cho nhân viên cũng như là cái construction đó, làm thêm giờ. Trước đây trung bình đó, là mỗi người làm khoảng 38.9 giờ cho mỗi tuần. Bây giờ là lên 40.8 giờ cho mỗi tuần, tức là làm consider là overtime. Và cái thống kê mới nhất nữa thì đa số những người nào mà làm cho cái retail, tức là những cái cửa hàng bán lẻ đó, trước đây là khoảng 29 giờ thôi, bây giờ là họ làm khoảng 31 giờ cho mỗi tuần. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2014, cái thưa vị. Tức là nhân viên phải làm thêm giờ vì những người nhân viên họ kiếm, họ mướn người rất là gọi là employee shortage, thiếu trầm trọng với tư việc. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google Workers. Chúng ta biết rằng ngày khuya hôm qua và trưa hôm qua là đối với bên châu Á thì cũng như châu Âu cũng vậy nữa, hôm thứ năm là midday of Thursday thì họ đã đồng loạt rời khỏi office, tức là left the office. Cái lý do vì họ muốn đấu tranh để đòi lại cái sự gọi là phân biệt giới tính hay là phân biệt chủng tộc và ngay cả cái quyền kiểm soát tại các nơi làm việc của họ nữa. Quý vị có biết rằng ở Mỹ cũng vậy, chứ không phải ở nơi nào, mà bất cứ cái nơi nào ở Mỹ đều xảy ra cái trường hợp được gọi là macro management. Tức là, ví dụ không biết tiếng Việt nó chính xác là như thế nào, nhưng mà tiếng Mỹ thì nó đại khái là dễ dịch cho quý vị dễ hiểu là quý vị ngồi làm cái chuyện gì cũng bị ông boss để ý hết. Tức là để ý từng chút một, rất là khó chịu. Và cái điều này cũng đã xảy ra ở Google, không phải là ở Alphabet đấy, quý vị, không phải là ở Mỹ, nhưng mà ở quốc gia khác như là Asia cũng như là Europe. Và hôm qua thì ngay cả Dublin là một cái trụ sở chính, cái headquarter của Google ở bên châu Âu, cũng đã có một loạt người, hàng ngàn người đã rời khỏi office. London thì Zurich, Berlin, rồi Tokyo, ngay cả Singapore nữa. Hiện tại bây giờ thì Alphabet có khoảng 94.000 nhân viên, thưa quý vị. Trong đó có khoảng 10.000 là contractor, tức là những người làm được gọi là contractor, là những người làm không phải là full-time employee, nhưng mà chỉ là một cái, tuy không biết contractor hiện tại gì không kịp, nhưng mà ở New York cũng vậy, cũng có số người gọi là rời cái office của mình để mà đấu tranh lại cái sự phân biệt giới tính và chủng tộc. Cái vấn đề ở đây đó, thưa quý vị, vào năm 2014 thì thời điểm đó, cái lúc đó chưa có sùm như bây giờ, tức là về cái sexual harassment, thì vì nhớ là ông Andy Rubin, cái ông này rất là giỏi, thưa quý vị, chúng ta hiện tại bây giờ xài cái Android đó là nhờ ông này. Ông là một cái người sáng lập, gọi là viết ra cái Android từ Java, C++, rất là giỏi. Nhưng mà ông cũng đã phạm cái lỗi là sexual harassment và Google đã sa thải ông, rất là âm thầm đưa ông ra khỏi chiếc ghế là điều hành quản trị của Google, và không có quên kèm theo 90 triệu gọi là cái exit package. Nhưng mà cái điều này không có may mắn cho tất cả người nào đâu, thưa quý vị. Chúng ta biết là ông Andy này phải nói rất là giỏi, that's why Google cũng gọi là honor, là gửi cho tiền như vậy để ông đi về, để không có bị rắc rối cho company. Nhưng mà cũng đồng cái người sáng lập ở trong cái co-founder Alphabet và cái anh chàng Richard DeVos cũng rất là giỏi, nhưng mà cái cách đây 2 ngày đó thì anh đã bị sa thải vì cũng gọi là sexual harassment, nhưng mà không có một xu, cái thưa vị. Vì thế cái phong trào hiện tại bây giờ, từ trước đây đó, từ media, tức là rất nhiều người đã bị gọi là phạm cái lỗi là sexual harassment, đã bị rời chiếc ghế, mà nhiều người có vị trí rất quan trọng cũng đã bị, như là anh chàng Power, chúng ta nhớ anh Matt Power, bà Power cũng là rất là giỏi, cũng đã bị rời chiếc ghế cùng sexual harassment. Và hiện tại bây giờ cái phong trào này cũng đang tiếp diễn từ những media lên đến những cái công ty tech technology lớn khổng lồ, và không biết sắp tới đây sẽ chuyển qua đến đâu nữa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GM. GM ngày hôm qua thì người đứng đầu GM cũng đã ra thông báo cái General Motors sẽ sa thải 18.000 người. Cái này không phải là sa thải gọi là đuổi ngay, nhưng mà họ đưa một cái option là lấy một cái buyout, tức là họ muốn đi ra một cái package, đi ra về luôn, nghỉ luôn đó. 18.000 người này vào đầu năm 2019. Họ cũng rất là nhân nhượng, thưa quý vị, nhân đạo, vì họ muốn qua những ngày lễ Christmas, Thanksgiving, Christmas rồi New Year, rồi sau đó họ mới sa thải. Cái điều ở đây đó là cái dạng này gọi là rượu mời không uống, xịt thì uống rượu phạt. Vì cái người đứng đầu là bà Mary Barra thì bà nói rằng nếu 18.000 người này mà không nghỉ hết đó, thì những người còn lại cũng sẽ bị đuổi thôi, cũng sẽ consider là lay off. Lúc lay off thì chúng ta không được gì hết, thưa quý vị. Nhưng mà này 18.000 người này phải buy out, họ option là buy out. Còn nếu không muốn take it đó, thì leave it là with nothing. Và quý vị biết rằng cái công ty GM này không phải là lỗ, cái thưa quý vị. Không phải là lỗ, họ vẫn lời 3.2 tỷ cho cái quý 3 vừa rồi, mới thông báo để lời 3.2 tỷ, nhưng mà vẫn sa thải. Và đa số những người nhân viên, 18.000 người này là ít nhất là 12 năm kinh nghiệm ở trong cái công ty này. Trong tổng số workforce là 67.000 người, tức là cái 18.000 người này tương đương cũng số nhiều, quý vị, cũng rất đông. Nhưng mà cái điều quan trọng á, khi mà sa thải như vậy đó, nhiều người hỏi là lý do tại sao công ty làm có tiền mà vẫn sa thải. Ví dụ đã giải thích trước đây rồi, công ty nào cũng vậy, cũng có cổ đông, cũng có hội đồng quản trị. Tôi lời không nhiều, tôi đuổi thôi, tức là thay vì ra một cái tiêu chỉ, một cái goal là lời khoảng 5 tỷ, mà lời 3.2 tỷ thì phải làm cách nào? Phải đuổi người để xem là số tiền để năm sau lời được, quý tới lời được 5 tỷ. Ta nhớ một công ty nào làm ăn khá đó, chúng ta cũng đừng vội vui vẻ mà làm việc từ từ chảnh mảng, lúc mà họ cần đó, là những người nào mà làm việc tệ nhất là họ sẽ đuổi những người đó, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Target. Phải nói rằng mỗi năm đều làm cho nhiều người rất là khó chịu, đặc biệt những người làm trong Target. Thì ngày hôm qua người đứng đầu của Target nói rằng đầu năm 2019, là đầu tháng 2, quý vị, đầu tháng 2 năm 2019, thì họ sẽ đóng cửa 6 địa điểm. Và địa điểm thì họ cũng nói luôn là đa số nằm ở bên Midwest. Minnesota là một, Chicago, rồi Memphis, New York, Milwaukee. Đó là những thành phố sẽ bị, những cái tiệm sẽ bị đóng cửa. Cái lý do vì Target vẫn làm ăn ok, tức là vẫn lợi nhuận giống như GM, quý vị, mà y chang cái bản tin đầu nãy GM cũng nói, tức là lời không nhiều, là thích đóng cửa thôi. Và trong những cái cửa tiệm này là hầu hết những cái tiệm không có lợi nhuận và họ sẽ đóng cái tiệm đó. Năm nào cũng vậy, chứ phải là mỗi chỉ năm nay, quý vị. Năm 2016 họ cũng đóng 6 cửa tiệm, năm 2017 họ đóng 12 cửa tiệm. năm 2018 là năm nay họ đóng 13 cửa tiệm, và đầu năm 2019 họ sẽ đóng tất cả là 6 cửa tiệm. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin cũng khá thú vị, nói về béo phì sẽ chết sớm, cái thưa quý vị. Theo như bản tin mới nhất từ trường đại học ở London, thì họ làm một cái survey rất lâu năm, thì họ nói rằng những người mà khoảng, họ làm tính khoảng 3.600.000 người, cái thưa quý vị, và trong đó có khoảng 367.512 người bị chết sớm có lý do bị béo phì. Cái này cũng hay, vì họ đo theo cái body mass index, tức là BMI đó. Là cái bác sĩ này cũng biết cái này, nếu bác sĩ nào đi khám bệnh nhân mà thấy bệnh nhân béo phì cũng nên khuyên họ. Vì những người nào mà béo phì theo như cái BMI, mà cái index đó, mà nó chênh lệch nhau quá lớn đó, thì đa số những người đó có những cái bệnh đặc biệt, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Không thể nào tránh khỏi hai cái bệnh này, quý vị. Nếu mà cái chiều cao quý vị với cái weight của quý vị đó, nó chênh lệch quá lớn đó, thì chúng ta rất dễ bị hai cái bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Theo như con số thống kê đưa ra đó, nếu mà cái BMI higher than 25 đó, thì bắt đầu có một cái gọi là cái những cái triệu chứng như là bị tiểu đường, rồi bị tim mạch. Trong khi đó những bệnh khác như là bị liver disease và bệnh tiểu đường, thì hai cái đó thì rất dễ bị liver nữa, bị là bị gan đó. Và cái theo cái con số mà Dũng đưa ra, quý vị thể mà coi cái body mass index của mình là bao nhiêu. Chẳng hạn như là quý vị có cái số ký của mình, hay là số pound của mình, hay xính ký đi ha. Rồi chúng ta ví dụ như 70 ký mà tiếng Dũng cao 1m75 đi, thì chúng ta lấy 70 divide cho 1m75 thì chúng ta sẽ có số 40. Và 40 đó chúng ta cũng chia tiếp 1.75 thì ra là tiếng Dũng có cái số body mass index là 22.9, là ok trong cái safety zone, tức là cái hiện tại thì nó là trên 25 mới là sợ, mà thì cũng có 22.9 thì ok, tức là không có, vẫn tập thể dục bình thường nha, nhưng mà vẫn không có những cái bệnh, những cái risk cao là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh tim mạch. Nhớ nha, cái số ký quý vị chia cho cái chiều cao của quý vị, rồi ra bao nhiêu đó lấy chia ngược lại cái chiều cao, chẳng hạn như 70 ký rồi cao 1m75 thì lấy 70 chia 1m75 1m75 đó, 1.75, rồi ra bao nhiêu, lấy cái số ra đó chia ngược lại cho cái chiều cao, ví dụ như là 70 ký chia chiều cao 1m75 ra 40, 1.75 nha, rồi ra 40 thì lấy 40 đó chia tiếp cho 1.75 nữa thì ra là 22.9. Quý vị đo thử, nếu quý vị mà cái số này nó chênh lệch cao trên 25 đó, cái số cuối cùng đó, ví dụ là 22.9 đi, bây giờ ví dụ là ví dụ mà lên 25 chấm mấy đó, là chúng ta bắt đầu nên tập thể dục rồi. Còn nếu không, cái risk mà bị chết đến 13%, cái thưa quý vị, tức là nó bị cao hơn 25 đó, cái body mass index đó, thì quý vị nào mà cảm thấy mình cao hơn, hoặc là số này cao hơn 25, thì chúng ta nên lật đật để mà diet đi. Nhớ nha, hai cái mà rất dễ, mà cái cost, gọi là cái cost of death đó, là heart disease and cancer là number one. 3.600.000 người mà 367.512 người này bị chết trong số 3.600.000 là những người này có cái số BMI cao hơn 30, kính thưa vị. Rồi nếu mà họ nói là trên 25 là đã có mầm mống bị bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch rồi, thì vị nào mà trên 25 thì chúng ta nên lật đật để mà tập thể dục. Xin trả lời Minh Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy anh cũng có nhắc đến một cái phong trào quấy rối tình dục, đúng không anh? Đúng không? Thường đó, nên nếu như mà Dũng không lầm thì đây là một cái phong trào mà bắt nguồn từ đất nước Hoa Kỳ này nè. Phong trào Me Too đó thì cũng bắt nguồn từ Hoa Kỳ thôi, rồi sau đó lan rất là rộng ở trên thế giới. Riêng ở Việt Nam thì nhìn nhận một cách khách quan rằng là cái hiện tượng quấy rối tình dục á, vẫn được người ta xem như là một cái vấn đề văn hóa hơn là một vấn đề xem trọng về quyền con người. Bởi vì mà khi mà một vấn đề một cái sự việc mà quấy rối tình dục nào đó diễn ra ở Việt Nam á, thì có rất, sau đó nếu mà đối với những nhân vật mà có quyền lực thì có rất nhiều nỗ lực để mà khiến cho các nạn nhân im lặng, hoặc là họ cũng sẽ dập tắt khi mà cái sự việc dấy lên. Có lẽ là quý vị cũng có đọc một cái bản tin mà cũng đầu năm nay cũng ở Việt Nam thôi, đó là cái vụ mà một cái sinh viên thực tập ở báo Tuổi Trẻ đó, Thì nhưng mà quay lại cái việc mà hồi nãy anh mới đưa ra một chỉ số, có lẽ anh Dũng nói nhanh quá, nhưng cũng làm theo, cũng lấy chiều cao rồi cũng lấy cân nặng mình chia, hồi sau ra nhìn thấy chỉ số béo phì. Chắc Dung làm lộn phải không ạ?
Mình Dung lấy cái số ký của mình, số pao của mình ha.
À.
Số ký của mình lấy ký đi, mình quy ra ký rồi chia cho chiều cao. Cái trọng lượng của mình chia cho chiều cao, rồi ra cái số bao nhiêu đó, rồi lấy cái số đó chia ngược lại với chiều cao. Chẳng hạn như tôi dùng 70kg, chia cho 1m75, rồi sẽ ra là 40. Lấy 40 đó chia ngược lại 1m75 thì sẽ ra cái số gọi là BMI, tức là cái Body Mass Index, là 22.9, là cái này trong cái gọi là cái safety zone. Nếu mà 25, over 25 đó là chúng ta bắt đầu có một cái triệu chứng xong trong tương lai không xa là chúng ta sẽ bị tiểu đường hay là bị tim mạch vân vân. Thì mình dùng đo thử, nhắc lại cho vị nha, cái cân nặng của mình, tức là trọng lượng của mình chia cho chiều cao ra kết quả bao nhiêu, lấy chia ngược lại chiều cao, tức là ví dụ như tôi dùng 70kg chia cho chiều cao là 1.75, rồi 7, mà khi mà ra cái số kết quả rồi đó, lấy kết quả đó là 40 đi chia ngược lại 1.75, tức là cái chiều cao, thì nó sẽ ra cái BMI, tức là cái gọi là body mass.
Hiểu rồi. Có nghĩa là mình phải đổi ra ký, mình không để
pounds. Phải ký đi thì nó dễ, tại trên cái formula này họ để ký nên thì tính ký luôn. Dễ mà chúng ta quy ra ký cũng rất là dễ. Còn không như quy ra pound thì thay vì 1.75 thì chúng ta tính ra là cái feet thì cũng dễ thôi. Nói chung ra là chúng ta cứ thay vì ký thì chuyển ra pound, hay là thay vì là meter thì chuyển ra feet thôi. Cũng rất là đơn giản.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.